chuyện mà thì hảo còn nhìn thấy cái đời mà cái tạng tướng, cái định tướng, cái học tướng đó, thì thường nó phát hiện ra cái màu cặp, nhưng mà trường hợp cái màu nó mọc tăng mà nó phải chiếm như vậy đó là cái gì
đúng không? Hiện tượng đó là tượng không? Phát tượng
nên hiện tượng nào cái mặt trắng lên mới đúng của nó
không phải tất cả những cái hình sắc của nó hiện ra là tưởng hết, ý tưởng hết, chỉ cái tưởng của con nó luôn xuất ra cái người ta gọi định tướng thì đó là biết là bị ức chế tâm mạnh vào không bị ý thức không thở thì cái tướng định của tưởng phải xuất hiện. Định tưởng tức là cái định tưởng xuất hiện cái tưởng, cái định tưởng của nó bị tưởng hết.
Bạch sư thầy con có một vị thiền sư trong Đạo Văn Sô Việt Nam thì nói rằng khi mà mình niệm hơi thở mà không gặp 300-400 hơi thở mình không có động tưởng thì những cái định tướng
đúng rồi, vì nó không có động tưởng, ý thức nó bị chìm rồi, cái tưởng thức nó sẽ hoạt động, cho nên nó hiện ra 18 cái loại tưởng chứ không phải một cái tưởng. Cái định tướng của tưởng mà nó sẽ xuất hiện, thầy biết cái này rõ.
Nhưng mà các trường hợp các màu sắc nó khác nhau đó
thì cái màu sắc nó khác nhau là nó chứng tỏ cái người đó tu sâu về tướng định tưởng, cái định tưởng chứ không phải là chánh định của Phật. Cái định đó là định của ngoại đạo, còn cái chánh định của đạo Phật là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó là chánh định. Còn cái ông này không có tứ thánh định, tứ thần túc là sao mình đạt sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được? Chỉ ức chế ý thức của mình rồi cái tướng mà gọi là tướng định nó hiện ra màu xanh, màu tám hồi kia thì cho nó là cái cấp chủ định của mình thì đó là bị tưởng hết. Hai là không bị tới đâu hết, từ tới đó những người đã bị chết rồi không có tưởng hết.
Thế mà thầy còn cái trường hợp nữa, có một cái điểm sáng hoặc là một vài điểm sáng cũng bài điểm này
cái đó cũng bị tưởng nữa, cũng tưởng luôn, bởi vì 18 cái loại tưởng, 18 cái loại tưởng định nó xuất hiện, cho nên Đức Phật tu nhập vào không vô biên trí tưởng. Phi tưởng, phi phi tưởng, chú tưởng, Đức Phật thấy tâm mình vẫn còn tham sân si, giết bỏ luôn, không phải là tham sân si. Đức Phật nhập được các thứ định tưởng chứ đâu phải không? Mà các sư, các thầy không hiểu nhập vô tưởng, tưởng đó là cái định tướng chứ gì, thấy cái màu sắc nó hiện ra như vậy, cho nó là định tướng, cái tướng định của tưởng. Chứ định của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của Phật đâu có cái tướng định kia vậy? Không có tướng định. Đức Phật nó nhập sơ thiền có năm chi thiền, tâm tứ như là nhất tâm. Nếu mà có nói cái tướng định nó hiện ra, còn có nghe nó sơ thiền tướng định bao giờ hiện ra? Ai có nói nhị thiền nhất tâm tứ nhập nhị thiền có nói cái tướng định nó hiện ra đâu? Mà tới cái tam thiền thì ly tất cả các trần thấy tưởng ra, cũng nhập tam thiền ly ý tứ hả? Còn đây nhập tứ thiền tự chỉ hơn hết. Chứ đâu có nói mà tướng định gì đâu?
Một thằng xung hợp, cái người mà đắc được cái trường là người đó đã đắc được tu hành chưa?
À, bây giờ nói về cái quả, tức là cái người mà nhập được sơ thiền là cái người đã ly dục giải thoát rồi, đắc cái quả, nhập vô rồi. Chúng ta làm chứ sao không? Bởi vì người ta ly dục giải pháp mà ly dục giải pháp trong cái sơ thiền, chứ không phải ly dục giải pháp trong tứ niệm xứ. Còn cái nghĩ ở trong tứ niệm xứ, chứ cái càng nhiều là người ta tập để ly dục giải pháp, nhưng nó chưa trọn vẹn. Để tứ niệm xứ nó trọn vẹn, nhưng mà nó còn ở trong tứ niệm xứ chứ chưa sử dụng được định như ý túc. Cho nên tứ niệm xứ nó hoàn thành được, nó có định như ý túc, tức là tứ thành tốt rồi. Nó dùng định như ý túc nó mới nhập vô sơ thiền, nó mới năm chi thiền của nó hiện ra. Nếu mà nhập sơ thiền thì nó có năm chi phần tứ niệm xứ. Còn cái trên tứ niệm xứ nó cũng ly dục ly ái pháp, nó nhập trên cái trạng thái bất động của nó, nhưng mà nó không có năm chi thiền, cho nên nó khi mà nó nhập vô sơ thiền rồi nó mới xuất ra ở trên trạng thái của tứ niệm xứ, trạng thái ly dục ly ái pháp của tứ niệm xứ rồi nó mới nhập nhị thiền, nó nhập nhị thiền rồi nó mới xuất ra khỏi nhị thiền ở trên tứ niệm xứ, trạng thái của tứ niệm xứ nó mới nhập vô tam thiền. Chứ nó không phải là nhập vô nhị thiền rồi nó ở trên trạng thái nhị thiền nó nhập vô tam thiền, không có. Còn có nghe Đức Phật nói nhập vô sơ thiền rồi xuất sơ thiền rồi nhập nhị thiền rồi xuất nhị thiền rồi nhập tam thiền rồi xuất tam thiền rồi nhập tứ thiền, vậy thì khi xuất ra ở chỗ nào? Ở từ tứ niệm xứ. Ta còn hiểu được, nó có cái chỗ xuất ra để ở trên cái trạng thái đó để rồi nhập vô cái khác, cái điểm khác. Cho nên tứ niệm xứ rồi quan trọng vô cùng, cái trạng thái ly dục giác pháp của tứ niệm xứ rất là quan trọng. Còn khi nhập sơ thiền nó phải có năm chi thiền của nó mới gọi sơ thiền, còn tứ niệm xứ không có năm chi thiền, nó cũng ly dục giác pháp mà không có năm chi thiền.
Thầy đi lại cho con về cái trí tuệ của thầy chứ. Nếu mà con tu niệm hơi thở để con được cái kỹ thuật đó để con thực hiện được thứ gì không?
Không được, bởi vì định niệm hơi thở chỉ nó phục chỉ nó giúp trợ giúp cho tu tập tứ chánh cần, trợ giúp cho cái giai đoạn mà học giới luật để triển khai tri kiến để tạo cho nó một cái sức nhận thức mà thôi, tức là các cái đề mục của nó để trợ giúp cho chúng ta tu tập những cái pháp, nhưng nó không thể tu riêng với
mình.
À, bây giờ muốn mà diệt tầm tứ của nó để mà nhập ly dục, để mà nhập cái sơ thiền của nó, thì con phải học giới luật đức hạnh, kiểm tra cái tri kiến của con hiểu biết, để mỗi tâm niệm của con khởi lên trong đầu con, nó phạm cái giới nào con biết liền ngăn diệt bằng pháp như lý tác ý để tu thật cái tâm vô lậu. Cho nên Đức Phật nói có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, nhà đã sanh chỉ diệt phải dùng pháp như lý tác ý hết, thì sau khi tâm không có lậu hoa thì bắt đầu mới đi vào tứ niệm xứ, nghĩa là nó hoàn toàn nó không còn niệm nữa thì đi vào tứ niệm xứ kéo dài ra để liền tứ thần túc bốn cái niệm thần rồi mới vào được.
Như vậy là mình có mới tu qua tứ thần túc, chưa có mình chưa tu qua tứ thần túc
không được, chưa có tứ thánh định ở tứ thần túc thì không tu tứ thiền được, không mặc tứ thiền được. Bởi vì Đức Phật nói món ăn của tứ thiền xứ là thất nhất chi, mà đãi năng lực của nhất chi là tứ thánh tứ thành tốt, cho nên tu tập trên tứ niệm xứ tâm bất động thanh tạng là vô sự, sẽ có tứ thành tốt, từ đó mới bước vào cái chánh định của nó. Từ cái chánh niệm ở trong bát chánh đạo mà chánh niệm tức là tứ niệm xứ, mà chánh định tức là tứ thiền, còn hiểu không? Bây giờ ở trên cái chánh niệm của nó thanh tịnh thì nó có tứ thành tốt, dùng tứ thành tốt tức là dùng định như lý túc nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhập sức ra, nhập sức ra, sức ra ở trên tứ niệm xứ hết rồi nhập vô. Cho nên khi mà nhập tứ thiền cũng ở trên tứ niệm xứ mà nhập vô tứ thiền, còn hiểu chưa? Mai sử dụng tứ thành tốt tức là định như ý thức, định như ý mình muốn mà. Còn mình chưa có định như ý thức thì thôi đừng có rớ tới tứ thánh định của họ, không ai mà rớ vô được hả? Những người đừng có ngồi mà nhiếp tâm mà để mình gọi là ly dục đến pháp nhập cơ thiền hay quệt nhiếp tâm tứ đi nhập như được, không bao giờ có được đâu. Những người không hiểu, những người phải tu từ tứ niệm xứ để có tứ thành tốt, từ tứ thành tốt rồi thì những người mới nhập được bốn thiền chánh định của Phật, nhập được chánh định của Phật rồi thì những người mới thực hiện tâm được túc mạng nên khi nhẫn minh lậu thành. Đó là con đường của đạo Phật, nó phải đi vậy thôi. Cho nên tứ thành tốt nó nằm ở trong 37 phẩm tự đạo, tứ bất hoại tịnh nè, tứ niệm xứ nè, tứ chứng cần nè, tứ thành tốt nè, đều là bốn pháp, mà năm cái bốn pháp đó đó nó mới gọi là 20 pháp cộng với ngũ căn ngũ lực thất bồ đề là 17 cái nữa, cộng lại là 37 phẩm tự đạo. Còn nói về tứ diệu đế là bốn cái chân lý để xác định một sự thật của con người, chứ nó không phải là pháp. Tứ diệu đế không phải là pháp đâu, mà nó xác định cái chân lý khổ tập diệt đạo, mà nó xác định chứ không phải pháp tu. Ai nói mà tứ diệu đế là pháp tu là sai, cái chân lý người ta xác định. Còn cái pháp tu là phải ở trong đạo đế, cái chân lý đạo đế là cái pháp tu tám cái lớp học người ta. Thì nó nói rõ ràng cái chương trình đạo Phật giới định tuệ, giới nó phải tu năm cái trong bát chánh đạo là phải tu năm lớp, thành nội cái giới không phải tu 50 lớp tới chánh mạng, từ chánh kiến tới chánh mạng. Chánh định tấn là tu tứ chánh cần, mà chánh niệm là tu tứ niệm xứ, mà chánh định là tu tứ thánh định bốn, thấy chưa? Mà thiền nhập định rồi thì tuệ nó có, đâu cần phải tu tuệ nữa, giới định tuệ nó đúng.
Lại con coi là tụi thật ở trên con không thuộc tiền tử, nhưng mà không biết cái đại ý nó như vậy. Nói mình cho nơi thở phương hãn thì đã làm cho cái tiếng hình chứa phương hãn, tiếng hình chứa phương hãn nó làm cho các chất tiền phương hãn, các chất tiền phương hãn nó làm cho mình nhiều giải thoát. Thì con đặt làm cho mình được
đúng vậy. Mà nếu mà con tu tứ niệm xứ mà không có định niệm hơi thở là sao con vô tứ niệm xứ? Cho nên cái câu định niệm hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, không phải là tin định niệm hơi thở ra, mà xác định chúng ta phải sung mãn được cái hơi thở bằng cảm giác đó thì chúng ta mới ở trên tứ niệm xứ mới được chứ. Rõ ràng mà.
Con muốn hỏi cái đó thì mình đó là tại con ở trên chúng đề thành đó trên cái tiếp của Phật, thành ra con thấy mình làm thế nào mình để tiếp tục để mình tiếp tục để tiếp tục niệm.
Dạ đương nhiên là con phải ở trên cái trạng thái bất động của tứ niệm xứ rồi con mới luyện pháp thân hành niệm, con đọc cái bài kinh pháp thân hành niệm nó mới luyện tứ thành tốt nó được, chứ không phải là hoài pháp thân hành niệm mà con niệm tứ thành tốt nó sẽ tốt.
Chúng bảo là con thấy các bài thân hành niệm nó được, không biết cái cách tu cái kỹ thuật thế nào, cái phần cái nó tu nó giống như cái bài của niệm hơi thở mà về phần thân.
À, thân thì ở trong cái
giống như
thì thân hành niệm thì đó là con thấy hơi thở thì nó là thân hành niệm nổi, có phải không? Thì cái bài pháp thân hành niệm thì nó phải có thân hành niệm nổi và thân hành niệm quản, nó niệm tứ thần túc nó phải có nổi và quản, nó không phải nổi hơi thở mà nó được. À, con hiểu không? Cho nên vì vậy thầy nói pháp từ ở trên pháp thân hành niệm mà cái tâm con bất động ở trên tứ niệm xứ con mới luyện được cái pháp thân hành niệm, nó mới có đủ cái tứ thần túc. Chứ còn cái tâm của con mà nó còn giận đậm, nó còn hôn cầm thì như nó còn này kia thì liệu tứ thành tốt mà liệu sao cho được, nó đâu phải là cái đất đứng của nó. Cũng như bây giờ khi không mà con luyện tứ thành tốt thì nó sẽ có nữa. Nó buộc lòng cái tâm của con nó phải ở trên tứ niệm xứ, mà con phải trải qua ở trên tứ trong cần những ngăn ác nhiệt ác sinh thiện tâm tử thiện, nó thanh tịnh hoàn toàn mới vào được cái chỗ này, mới vào được tứ cái nặng ở tứ niệm xứ.
Là con hiểu là thành ra tứ thật, nhưng cũng nói dài cho con mình trải lại là cách khi biết để thực hiện tâm tứ.
À, bí quyết để thực hiện tâm tứ thì bây giờ bắt đầu phải học dưới luật đức hạnh. À, bí quyết để mà thực hiện được cái tâm thanh tịnh này thì phải trở về học dưới luật đức hạnh hết. Bởi vì trong một cái giới thì nó phải có cái đức, đức của nó là cái đức rồi cái hạnh rồi cái hành, cái giới đức, giới hạnh, giới hành. Một cái giới ví dụ bây giờ giới sắc tâm thì con phải học cái đức của giới sắc tâm là cái đức gì, phải không? Con phải học nó là cái đức hiếu sinh, phải không? Cái lòng thương yêu là đức không sắc tâm nó mới là thương yêu. Rồi bây giờ cái hạnh của lòng thương yêu là quay như thế hạnh của người tu sĩ phải đi, phải tỉnh giác, đừng có đạp con kiến con trùng dưới chân chết. Làm cái gì phải cẩn thận để không mà giết hại chúng sanh. Thì như vậy rõ ràng là cái giới hạnh, rồi cái giới hạnh nữa là pháp như lý tác ý của cái giới đó, để thực hiện cho cái giới đó thanh tịnh bằng cái pháp như lý tác ý. Cho nên mới gọi là giới đức, giới hạnh, giới hành. Mà không thông suốt thì bắt đầu căn bản nhất là phải trở về thật giới lực. Bởi vì Đức Phật nói giới định tuệ ba cấp, giới chưa xong thì làm sao tứ thiên định được, con phải trở về giới. Bây giờ thầy nói cái giới như giới sắc sanh, ba cái đức giới này, thì bây giờ cái đức mà hiếu sinh thì ai cũng biết rồi, nhưng mà cái người đó gan dạ nhảy xuống sông cứu giới một cái người bị chết đi thì cái đó là dũng cảm. Vậy thì cái người đó phải có cái đức hiếu sinh, nó thương người mới nhảy xuống sông cứu người chứ. Nếu mà không thương thì họ nhảy xuống nó làm gì, còn hiểu không? Thì nó phải có đức hiếu sinh dũng cảm. Ở đây mình phải hiểu bao nhiêu cái hành động. Bây giờ con thấy một người đó nghèo đói, còn đem cho họ một bát cơm, thì đó cũng phải đức hiếu sinh chứ. Mà đức hiếu sinh bổ thí, con hiểu không? Bây giờ thấy một cụ già đi trên xe buýt mà cái xe nó cứ giật tới giật luôn, mình đang ngồi trên một cái ghế đứng dậy nhường chỗ cho cụ già, nó nói là đức hiếu sinh nhường. Bởi vì hiếu sinh nó nhiều lắm đấy con, nó có thương cái cụ già này, nó thấy tội quá, nó đứng dậy nó nhường cái chỗ cho cụ già ngồi. Con thấy chưa? Tất cả những cái hành động sống hàng ngày của chúng ta đều phải chuẩn bị. Một người chửi mắng mình thương, mình hiếu sinh, mình thương người thì phải có đức tha thứ, tức là tha thứ ngay chỗ hiếu sinh. Còn phải học hết chứ. Mà thầy mới nói có cái giới sắc sanh thôi, chứ chưa nói cái giới mà tham lam trộm. Giới tham lam trộm cắp là cái đức ly tham, mà phải học cái đức ly tham thì nó phải có giới đức, giới hạnh, giới hành của nó chứ. Nếu không có thì tâm tham chúng ta một đống rồi, đụng cái gì nó cũng tham hết rồi, làm sao cho được đây? Nó tu hoài nó chừng nào mà chứ nó thánh đâu. Được chưa? Phải học trở về giới đi, học về giới đức, giới hạnh, giới hành hết gì con. À, các con thấy có nhờ sư Phước Từ hỏi thì mấy con càng thông suốt thêm nữa. Thấy cái sai của người ta không giữ được, mà thầy là một cái nơi để mà giải thích rất rõ ràng, không có chỗ nào mà lừa dối qua mặt thầy được hết, không có gạt thầy được, không có tu riêng cái pháp định niệm hơi thở được. Cho nên thầy kèm vô pháp định niệm hơi thở là thầy kèm vô pháp như vậy nó mới đúng tâm tao như thầy bằng thầy làm. Cho nên có nhiều người vừa rồi thầy đem cái bài thi bài làm đó mấy con cho cái lớp hạ và kia vô thi, nó 84,000 pháp môn thầy bảo kể cho thầy nghe, 84,000 pháp môn cho thầy coi cái pháp nào mà kể ra cho hết cho thầy nghe coi. Kể đi, kể 84,000 pháp nào đâu kể đi. Niệm Phật sao mà kể hết cho thầy con nội niệm Phật xong bao nhiêu pháp, có làm sao mà kể 84,000 pháp được. Thầy mới gồm hết các cái tôn giáo ở trên thế gian này lại cũng không có đủ 84,000 pháp nữa chứ đừng nói. Có phải không? 30 đại phẩm trợ đạo kia người ta rõ ràng cụ thể tại sao không nói, mà nói Phật pháp 84,000 pháp môn. Chứ gì bộ điên sao mà đi theo tập nói láo. Thầy có kể dùng cho thầy coi pháp nào có kể được đâu mình. Có phải không? Thầy còn thấy chưa? Người ta nói láo rồi, người ta dạy mình nói láo rồi, mình cũng nói láo theo à. Mà khi người ta cập vấn bảo mình kể 84,000 pháp ngôn coi thứ coi, pháp nào đâu kể ra dùng thầy 84,000 pháp ngôn kể cho hết và pháp đi coi đi, coi kể đi. Thầy cho bây giờ tụng Di Đà cho một pháp đi, tụng Phổ Môn pháp đi, thầy cũng được nữa, cũng tụng thầy cho pháp đi hết đi. Kể đi thứ coi 84,000 thôi được không? Chắc chỉ còn bây giờ. Ta nói láo rồi mình cũng Phật nói láo theo à. Dám viết bài vô làm bài đàng hoàng 84,000 pháp môn đúng bằng để cái gì tôi rồi con thưa thầy gì đó
những bài chuyển bài không muốn học những kinh nghiệm không chính là đúng con thứ là không được thế nào từ bữa cũng tới chỉ được 4 tiếng
cũng không nói chuyện, nhưng mà nó bị ức chế, nó lại bị ra những cái chứng này chứng kia, là nó tư duy sai cái pháp của thầy đi, thì những cái hậu quả này, những cái người đấy sau này thì là người ta sẽ không chứng rồi, thì đã lọt vào những cái chỗ đó người ta không làm sao mà ra được, người ta cứ ở trong cái trạng thái nó như thế, nó gọi là cái trạng thái ức chế, thế thì sau này những cái đã biết họ cũng chứng được thì chết của họ sẽ như vậy đâu, thì một người bình thường họ cũng còn có thanh thản. Mà cái người tu rõ ràng như vậy nhưng không đạt được thanh thản thì nó tương đương với cái chỗ nào?
Con mới hỏi những cái người mà tu cái gì? Hiện bây giờ đó, hồi đó họ chưa tu á, cái người chửi họ, cái họ chửi lại liền. Có thể ăn thua đủ chứ họ đâu có nhịn. Bây giờ họ đã tu rồi, họ không chửi lại. Nhưng mà họ cũng còn ấm ức trong bụng họ. Tức là họ mùi lượt được hơn nữa rồi. Họ không chửi lại đó là bớt được hơn. Mà bớt được á, thì mọi người mà ta còn chửi lộn nhau được. Còn mình không chửi lộn thì đó là khá rồi. Đương nhiên đó thôi chứ thầy chưa nói cái thân bất động thân phản của mấy con giữ được đâu. Nhưng mà mấy con mùi lượt được cái tham sân si. Hồi đó mình muốn tiền mình cứ nhiều, muốn mua với số trúng hàng tỷ bạc chứ được, chứ trúng ít thì không mê đâu, mà trúng nhiều thì mê. Nhưng bây giờ thì thôi hết mua với số rồi, thấy đó là tham, chứ bây giờ đấy nó cũng mỗi lượt thôi, bớt cái tâm tham, nhưng nó còn tham chứ chưa phải hết, cho nên chết mà không đi đâu được hết. À, tại vì họ ức chế họ,
ức chế thì rất khó sẽ không có trạng thái thanh thản. À, thì trong khi ức chế thì làm sao có thanh thản được?
Đúng vậy.
Mà đã không có thanh thản thì họ tương đương với chỗ nào? Mặc dù ngoại sống trong
nữa gì họ không tương đương thì họ bây giờ ví dụ như bây giờ con cũng bị ức chế, cái ông kia cũng bị ức chế kiểu đó, có hai người giống nhau phải không? Thì hai người này nó sẽ sinh con đẻ cái ra chứ sao? Chứ đâu đi mất được? Tại vì mấy con ức chế chứ đâu phải mấy con xả phải không? Thay vì tham mờ hay là sân mờ, bây giờ nhờ mình biết Phật pháp, mình chỉ dằn cái cơn sân của mình xuống, mình không chửi lại họ. Nhưng mà cái sân của mấy con nó cũng vẫn còn nguyên chứ nó đâu có giảm chỗ nào đâu, có phải không? Nếu nó giảm thì nó thể thanh thản là vô sự chứ. Còn này đó, con nói con trình cho thầy là nó còn nguyên, nó chưa có thanh thản được, nó bị ức chế.
Mà mọi người đang họ vẫn giữ giới, thấy hàng ngày họ vẫn giữ giới.
À.
Nhưng mà họ giữ giới trong trạng thái cái tâm của họ nhìn cái mặt của họ là thấy vậy.
À.
Ví dụ như này chỉ cần nhìn thấy là họ nói chuyện như thế này thì khác cái lòng cái tâm từ là không thể có được.
Ừ.
Và những con người thì dứt khoát không thể có trạng thái thanh thản được. Như vậy thì những cái quả tu của họ hay là những cái kiếp sau thì
nó sẽ tương ứng theo cái vấn đề của họ, tức là tham sân hoặc còn nguyên chứ họ không nguyện được, bởi vì họ không thanh thản được pháp duy nào hết thì tức là chưa có mùi được, mà chưa có mùi được thì họ phải tiếp tục tái sanh, mà họ tái sanh họ bị ức chế, họ còn khổ sở hơn nữa cái nghiệp, thay vì cái đời sống họ bị ức chế họ chịu đựng á, mà không dám nói ra, họ giả dời như là mình giải thoát nhưng mà trong bụng mình ấm ức, cái lực ấm ức nó cũng giống như một cái người khác, người ta sân mà người ta có thể người ta chửi mắng nhau hơn, người ta còn hả hơi ra, còn mình ấm ức cho suốt ngày nó cứ ấm ức chung lòng hoài thì cái người này còn khổ hơn.
Như chúng ta thầy một người không tu mà người ta còn có một trạng thái thanh thản, do là trạng thái thanh thản có lúc đòi hỏi được hay không được, họ có đều có một trạng thái đó, mà rõ ràng người tu mà chỉ thế như thế, nhưng mà lại bị thiết kế như vậy thì con thấy cái quả tu của họ không phải
cái quả tu họ không có gì hết,
không có gì,
không có gì hết, hoàn toàn là họ cũng biết thực tác không, bởi vì tâm tham si họ cũng họ không bị được, còn họ bị được thì họ có thanh thản.
Chính là thầy nhưng họ lại đi ra phải có những cái pháp có tư duyên như thế thì sau này họ có nối liền tư duyên.
Mà không, họ không nói gì, bởi vì họ theo thầy mà họ tu cái trạng thái khác mà thầy nói, có như lý tác ý là hoặc như tâm của tâm sân, mà đã sanh thì bị diệt, nhưng mà họ quên tác ý cho nên họ không giữ được cái tâm bất động thanh tản của họ, cho nên sân họ chịu đựng, tham nhẫn cái tâm lòng của họ, cho nên do đó mình sống gần họ mình thấy ông này thì chế cái sự sắp ra chưa được khả năng, thì do đó biết họ còn tới sanh mình, bởi vì cái nghiệp nhân quả của họ nó cũng vui, nên là có người được. Còn ít ra con cũng phải được một phút giây hoặc là một ngày nó cũng được 5-3 giây, 10 giây, 1 phút, 2 phút không thật ăn là được. Đó là cái chân lý thật sự vậy. Mà con có được thì nó có mũi lửa chứ.
Ví dụ như có người là không đạt cái trạng thái của mỗi thứ, mà lại là không chữa như vậy, nó cũng có một trạng thái thanh thản rồi. Thì lúc đó nó lại cứ làm chữa như vậy. Cái trạng thái
nó sẽ lên làm đồng tốt.
Nó
bị tưởng thì nó phải làm đồng tốt chứ sao, nó lên nó sẽ nhập đồng tốt. Thì bắt đầu nó hồi đó nó có tu làm đồng tốt bao giờ đâu. Mà giờ lên cái lắc lư hơi cái bắt đầu nó nói cái chuyện ông bà này kia nhập nó bị tưởng. Thì đã nói là tu sai đã bị tưởng thì mấy người đó sẽ sau này sẽ làm đồng tốt. Thì ủa cuộc đời cũng chỉ làm đồng tốt. để nói cái chuyện đâu đâu cho người ta nghe, người ta tin vậy, người ta cúng sâu cúng chè cúng cháo cho mình ăn thôi, chứ có làm cái gì. Vậy bà ông đồng bà cố thì cứ vậy thôi chứ đâu có gì khác không phải không?
Là chuyện này thầy cũng hỏi nhiều hơn những người đứng dậy cũng đứng dậy mà chứ rồi lại cứ chi thế thành muốn nào thì chế coi như là cũng như bệnh viện những cái nội tạng của mình, những cái đấy thì trường hợp mà họ chứ họ dạy cái mình chân trời bỏ rất tốt rồi. Thế nhưng mà để làm cho bệnh viện mà làm những cái việc như thế của đúng là
sai. À, họ làm như vậy họ cũng háo danh mà thôi. À, khi nào mà mình thấy là bây giờ đó bệnh viện cần thiết, còn bây giờ đó người ta cần thiết, người ta kêu gọi tất cả mọi người ai mà có mà khi mà chết mà cái thân nó còn được đó, sẵn sàng giúp đỡ cho những người mà người ta còn sống, người ta mang cái bệnh đó mà lỡ cái thận mà cái gan mà cái tim người ta đã bị hư hoại thì chỉ cần thay vô để người ta sống được thì mình được nghe cái tin đó thì mình phát quyền mình để trợ giúp sau khi tôi chết tôi sẽ hiến cái thân này cho, thì cái đó được. Còn mình không nghe mà mình nghe người ta nói rồi mình háo danh mình cũng đi làm như vậy coi như là tôi từ thiện, từ thật ra mình cũng còn cái danh từ thiện. Bởi vì ở trong cái chỗ từ thiện chứ nó sự thật hơn đó, nó không có làm thiện mà nó làm cái danh của nó coi như mình từ thiện. Cho nên thầy nói cái đức hiếu sinh đó, thật sự trong hiếu sinh mà bố thí, dù cái giọt máu mình bố thí cho người khác là vì lòng thương yêu mình thật sự mình, chứ không phải vì cái danh của mình làm để cho người ta thấy rằng mình là người hiến máu cho những người không có máu đó, thì mình cũng vẫn bị là cái danh cũng lạ quá, không từ thiện đâu.
Chỉ là thầy được bảo là thầy bảo cái này khi chết mà khi xong là quản trị án nếu quản được có một cái xích tước nào mà tu dưỡng mặt dính cái tạng như thế thì nào cái tưởng nó có hoạt động thì
à thầy nói bây giờ con tu mà con bụi được rồi, con bụi được rồi, con tu con bụi được rồi. Bây giờ trong gia đình con có muốn đem xác con miếng họ có người họ cũng không cho, họ không cho nữa. Có người bảo đó tôi bây giờ đem thiêu đó đi, con đã tu muội được rồi, nó có cái từ trường để bảo vệ thân con, nó buộc lòng có người ở trong gia đình con không cho đem chung, tự nó bảo vệ, con khỏi lo điều đó đi. Thế bây giờ bao nhiêu người chết đều đem thiêu thì hết, không, bởi vì nó nói đất không có, nó cho không cho chôn đâu. Nhưng mà con tu muội được rồi thì cái từ trường của con nó bảo vệ cái thân con để nó tiếp tục nó tu, bởi vì nó không tay không được, nó phải tiếp tục nó tu cho được. Cho nên cái từ trường nó phóng ra, nó khiến cho một người thân nào của con. Tôi không đồng ý là cho thiêu đốt cái thân của bác tôi, của tướng tôi, của anh tôi. Mà tôi hoàn toàn tôi xin chôn cất, vì anh tôi sẽ tu cái tới đó đó, anh sẽ tiếp tục với tôi nữa. Cả gia đình đều phải nghe hết, không phải cả gia đình hết.
Dạ chôn. Con yên tâm, để tự thân con nó lo rồi. Nếu mà con mùi lượt thì nó lo, chứ không khỏi có lo cho nó. Còn con tu mà không mùi lượt đó thì con khỏi đi, nó đem đốt sạch hết, chứ đừng có chuyện nó để. Để đi đầu thai cho rồi. Thầy nói mấy con tu mùi lượt thì nó lo cho mấy con chứ khỏi có cần nó không lo gì.
Ở đây là có một người bạn cái vinh đại của chúng ta đang là cái lòng nguyên sinh làm lên như tạm rồi con chưa tạm mặt được ông đã học lương rồi.
Nói ông háo danh dữ tợn lắm, bộ có mình ông hiến sao mà ông ham dữ vậy.
Còn
này con cái gì trời nhảy thầy
con phát thành thầy cho con là phát thành một lượt đó.
Ông còn chỉ tu hai cái điểm đó thôi, rồi tả tâm cho thầy. Nó là tên thứ nhiều thứ, rồi nếu mà được thầy sẽ đưa vào cái khu vực của thầy từ cái để làm chủ được sự sống chết, chứ còn đường của tôi có cái điều một khác thì có ba cái điều một đó thôi. Giờ hơi thở con tôi ba cái điều một thôi: an tịnh tâm hành, an tịnh thân hành và giới tâm định tĩnh, để cho phá vọng tưởng, phá cái thân đau nhức mỏi, phá cái thùy miên hôn trầm. Ba cái này xong được rồi thì thầy sẽ đưa con tôi tới niệm xứ. Rồi được rồi, tiếp tục cho thanh cho bất động được cái đã. Rồi thầy một hôm nào đó thầy sẽ kiểm riêng với con, thầy sẽ cho mấy con ra bên thầy, thầy sẽ kiểm. Không, rồi bây giờ đó mấy con yên tâm, bây giờ ở đây có một cái lớp chúng ta có hai người, thầy sẽ kiểm mà nếu được thì sẽ ở bên thầy, thầy sẽ lo cho mấy con lần lượt đi vào cái niệm xứ tu
tập tốt. Bữa con nó lại nó kêu mẹ con có tu tập không? Về đây tu tập
anh em. Này con, một số đứa đáng tu tập không có em lo thì con yên tâm tu được
con. Lão cái vấn đề tu con thấy mắt là những lão những con tu thì cũng phải một là tu 30 phút đó là gọi ra là tu cái thứ nhất là cho tâm. Nhưng mà con nghĩ lúc con tu định như thế thì có thích cho những con ý như thế này. Con thở ra con ý không rõ ràng thì ra con định cái viên sơn á. Nó thở trong bơm, còn bơm nó mới thở. Cứ mặc hết cái thay trong mũi này nó thở trong bơm kia nó mới thở. Thành ra con nghĩ về lý bệnh như thế.
Không được, bây giờ nói như vậy là con đã bị viên sơn rồi. Thì con dùng hơi thở mà dùng cái tay. Dùng cái tay đưa ra như thế. Con dùng cái tay thay cái thế cái hơi thở của con. Nào, con nghĩ tầm bảo tầm một phút của cánh tay đưa ra đưa vô đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô con nghĩ tầm rồi sau này mũi bệnh cũng bằng cánh tay rồi bởi vì cái viêm con cái mũi con rời thì con dùng hơi thở thì nó sẽ làm cho con khó nên cho nên như vậy mà bỏ hơi thở đi rồi chừng nào mà đuổi hết bệnh viêm con rồi tôi đặt mà không cần hơi thở cũng không sao không cần những cái điều kiện khác chỉ có ăn thua ở chỗ là xả tâm thôi xả tâm để tập cái sức đưa cánh tay ra vô là tập cái sức tỉnh thức để cho con được định tĩnh để mà nhìn thấy tiền tâm niệm mà nó sẽ dễ dàng.
Đưa tay ra,
tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô.
Chứ không phải là bệnh viêm con thấy cái tay
mà. À, còn con tạo bệnh viêm con theo cái tay mà làm cho cái viêm con còn hết. Có vậy thật. Hãy con đưa tay ra thì con bệnh viêm con này theo cánh tay mà ra thì con đưa ra. Không căn bệnh này theo cánh tay mà vào rồi bệnh viêm con này theo cánh tay mà ăn cứ như vậy mà thì cái bệnh viêm con nó sẽ
ra
khoảng độ nửa tiếng là ngọt vừa nhiếp mà vừa đuổi bệnh nằm chơi thả tâm nhìn ý niệm của mình có niệm nào quá dùng cơ thể
con nghĩ ví dụ phải con suy nghiệm ghế nhà thì cũng nói ái thí sử xin đi đi
ái thí sử đi đi đơn giản ái thí sử đi đi ở đây tâm rất là tâm phạm
rồi nó tới nữa cứ nói
gì rồi tới nữa thì cũng tắt ý nữa tới nữa cũng tắt cứ như vậy ta ý hoài đuổi hoài đuổi chừng nào mà tụi nó đi hết thì con sẽ biết đặt
rồi trong thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ nghỉ ngơi
cũng thả tâm luôn ta
về tôi luôn ta
tôi liên tục phải rồi tôi như vậy nó mới mau còn không có thời gian nữa
thì là con cũng hạn chế đọc sách rồi
đúng rồi nhập pháp đặc tức là làm triển khai cái sự hiểu biết của mình hạn chế bớt để mình tập tu nhiều hơn thì đồng thời mình cũng đừng bỏ cái giờ cũng là triển khai sự hiểu biết của tu kiến của mình cố gắng tôi muốn nó tu tập hết đủ mọi mặt chứ không phải tu có pháp rồi con về không à, xong rồi mấy con à, bây giờ thì con lên đây sáng thầy chủ cần
cũng như là sư phụ con thầy của tôi đã
tự nhiên đó ba giai đoạn tập trung
đồng thì họ cũng cũng là một cái là một con cũng chuyên tu hành thành tâm thì là con cũng muốn những thầy đã trả lời bước chân thầy cũng như cái sự học lắm cũng như là ý của thầy của thầy của chúng ta thì con và cái tâm con hôm nay như vậy là cái tập kiến cố được tốt rồi rồi cho như con xin thầy là qua cái lớp mà buổi chiều con có dự tính qua cái lớp mà không thì con dự tính tập cái lớp mà nguyên là cái tập người di chính lực đó của cái loại của già 102 tuổi trong thầy con thấy là
đáng cố gắng học để triển khai cái tri kiến tức là định vô lậu đó để thực hành để làm cho học để hiểu biết à, gần đây thì mấy con sẽ học những cái bộ sách đạo đức nó có thể đưa vào những cái mẫu chuyện thật sự gây cho nhiều cái hành động đạo đức làm cho chúng ta hết sức mạnh cố gắng thì lừa cố gắng thì đưa vào những cái mẫu chuyện đời mà nó gây chúng ta rất nhiều cái xúc động cái hành động đạo đức của nó nói được những cái chuyện nho nhỏ thôi mà nó nói lên được cái đạo đức của con người thì chúng ta mà nằm ở trong cái đức hiếu sinh lên lòng yêu thương mà nó thực hiện được những cái hành động rất là đạo đức. Như hồi nãy thầy nói nhường chỗ ngồi cho một bà cụ, một người phụ nữ có con nhỏ ở trên xe buýt có chỗ ngồi là một hành động đạo đức. Chúng ta đứng xếp hàng để mua đồ mà chúng ta đứng sau, mà chúng ta đứng trước thấy một người có con mà ẵm con mà đứng sau chúng ta nhường cho họ đứng trước chúng ta đứng cũng đều là thực hiện đạo đức hết. Đó là cái đạo đức của con người, chúng ta biết thương người. À, cho nên khá học thôi.
Con thấy về cái tập và nhận người theo thở cũng như không mới đây được biết được tiên nhóm được con với thì con cũng tập để người theo thở được được thì con cũng hơn thì bây giờ con xin hỏi thầy là khi mà tập nhận người theo thở thì thấy con tập này con tập ấy còn
niệm công niệm thì chạy nó thành khi nào mà thả tâm với cái thả niệm. Đúng rồi, thả tâm một cái niệm. Còn cái câu tác ý của mình cũng quan trọng. Còn nhiếp tâm thì câu tác ý dẫn nó vào, cho nên nhiếp vào tâm. Mà cái câu tác ý thì thả lại tác ý nó để đúng cái đối tượng cái niệm của nó để cho nó thì câu tác ý quan trọng. Dù luôn lúc nào chúng ta cũng ôm cho chặt câu tác ý. Câu tác ý là cái thao mấy con vượt biển khổ là cái thân mấy con đang đau nhất cái tâm. Đó là cái biển khổ của mấy con, người khổ. Mấy con ôm câu tác ý là mấy con ôm thao vượt biển, mà mấy con buông câu tác ý là mấy con chìm xuống biển. Nói như vậy mấy con biết là câu tác ý của Phật là cái thao để cứu chúng ta vượt trùng dương, vượt biển nghiệp. Chúng ta đang sống ở trong cái biển nghiệp mà chúng ta có được cái thao là chúng ta sẽ vượt qua khỏi biển nghiệp. Cho nên câu tác ý rất là quan trọng, phải nhớ kỹ những cái điều. Chứ không khéo mấy con coi thường cái câu tác ý là mấy con đã bỏ cái vật. Cái pháp vô giá, không có một cái pháp nào mà đổi được cái pháp như lý pháp ý của thầy. Cái pháp vô giá cứu khổ chúng ta bằng cái pháp.
Chúng tôi còn hỏi thêm là khi cái tập mà cái tập thì mình đang khởi mà cái ngồi nó không có bị đi mới tiếp rồi thấy ngồi nó an muốn ngồi thêm nữa để mà cái này đã tâm ngồi cũng vẫn như thế kiếp già đó, nhưng mà nó ngồi muốn ngồi kiểu đó để đã tâm thì ngay đây cũng không được đâu.
Không, nghĩa là an cũng phải xả trạng thái an ra, nếu tâm này nó bị tưởng an nó rồi, nó kéo dài con nó làm tưởng nó bị được. Thì khi nó an là tới giờ xả lại, xả luôn cái trạng thái an ra, sống mọi nơi sống bình thường, nó không được để là nó gợi vô con á, gợi vô con cái an. Cho nên tất cả những cái trạng thái nào đó thì không bằng trở về cái trạng thái bình thường của một con người. Mà trong cái bình thường nó rất là phi thường, nó không có một cái ác pháp nào mà tác động được tâm nó là. Còn cái cảm giác ăn đó là tại vì mình nhiếp tâm, mình an trú thì nó sẽ ăn thôi. Nhưng mà khi hết giờ xả ra, nhưng bây giờ thân mình đau, mình muốn an thì cho nó hết đau. Mà nó hết đau rồi thì mình xả ra chứ, tối ngày cứ ôm an nó làm gì đây. Rồi nó cứ nó ở trong đó rồi nó kẹt trong đó sao. Rồi bắt đầu nó cứ an hoài, người ta đi ra ngoài đường người ta thấy con an ăn, người ta nói trời ơi trong này ông điên quá, ông không biết xe cộ chứ, ông điên rủi xe. Còn hai cái cảm thấy ăn nó nguy hiểm lắm, người ta cho con là đi nó chứ đâu phải là cho con thường đến đi. Tạp sạch ra, đi bình thường với mọi người, thấy xe cộ đều trắng. Chứ không khéo con cứ ăn ăn rồi con cứ lũi vô trong mình người ta, người ta nói trời đất ơi sao ông này bụng điên ra con lũi mình cứ.
Rồi, vậy đi con. Thôi bây giờ hết giờ rồi mấy con, nỗ lực tu tập thật đúng pháp, cái gì sai hỏi, xin hỏi đi ông thầy, thầy sẽ dạy từng người, và đồng thời cái giấc thức với mấy con mà thầy đã nhận mấy con để rồi thầy sẽ kiểm tra rồi mấy con sẽ tha thầy mấy con. Rồi lần lượt mấy con sẽ nhớ thầy nó đừng phóng dật xả tâm cho đất áo là mấy con sẽ theo thầy hết. Ở bên đó thầy được 15 cái tháp là dành cho 15 người á, mà không biết ở đây mấy con bao nhiêu người đã biết mà có 15 cái tháp rồi á. Còn nếu mà mấy con nhiều nữa là chắc chắn là thầy có cất thêm rồi. Những cái phước báo của mấy con đó thì thầy không có mua đất ai hết, họ cứ họ cho thầy. Rồi tiền bạc của Phật tử gửi lên cúng dường thầy thì xây với thầy có làm được xuống đứa nào đâu, tại cái phước của mấy con tu không phải đâu, mấy con thấy do cái chỗ tu tập của mấy con mà nó động lòng trời đất cho nó gì vậy mà Phật tử được à, ở đây người ta cúng dường chứ thầy có xin có sỏi gì đâu, người ta thấy thầy ở đâu là người ta à, cúng đất cho đất mà thôi. Cho nên các con nhìn thấy những cái khu nhà mà thầy kết giả giả hàng hà là đất người ta cho à, thì mấy con người ta cho thầy tức là do cái phước của con nổi lực tu. Các con thấy tu có phước chứ đâu, hay không phước đâu. Cho nên được 15 cái thất rồi, tức là 15 thầy rồi. mà mấy con tu nữa là nó sẽ dành cho mấy con thêm những cái đất nữa, mà mấy con tu ấy thì nó không cúng dường đâu. Có ai không? Bởi vì phước mà đất mà ai cúng dường, nhưng tôi nhiều bước nhiều thì nó cúng chứ.
Đó vậy thôi.
Thôi để thầy chẳng biết con, sao không? Những con về nghỉ ngơi tối rồi. Chứ mà thầy nói chuyện không biết bao giờ cho hết. Tu hành mà càng ngồi gần thầy càng nghe càng hăng hái tu nữa chứ, đâu phải mà gặp thầy là một cái điều rất may mắn. Mà gặp thầy thì về thôi nỗ lực tu, tu để theo thầy, để làm được như thầy. Là cái tâm huyết của mấy con nỗ lực, thầy luôn luôn bất, thầy luôn luôn lúc nào cũng đưa cành, đưa cánh tay mà lôi mấy con lên dần sân nghiệp, biểu nghiệp để cho mấy con học chứ. Đó là một vị thầy của mấy con học. Thì mấy con cố gắng đưa tay lên cho thầy, đặng có thể mà học xuống là thầy lôi lên để khỏi uống nước. Uống nước thì khổ lắm, nhớ kỹ thầy không bỏ một người nào hết. Cái sai mấy con sửa lại hết, tu cũng đúng lại hết thì con đường tu tập tới giải thoát hoàn toàn, làm chủ chấm chết, chấm dứt luân hồi ngay khi chúng ta còn sống. Chúng ta muốn chết hồi nào chết hồi đó, không phải nói láo đâu, bằng chứng mà nói thật sự. Các con đủ khả năng, mọi các con mọi người đều có khả năng làm chủ được không ạ? Nghe lời thầy, mấy con thực sự vào đến đây chẳng biết như thế, thì về để tối rồi, rồi buổi tối.